Tôi xin tin đọc Kinh Thánh trong sách Phi nhất, đoạn 1 từ câu 6 đến câu 9 và đoạn 3 từ câu 13 đến câu 18. Anh em vui mừng về điều đó. Dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến, dầu bây giờ anh em không thấy Ngài nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể, và vinh hiển nhận được phần thưởng và đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Ví bằng anh em sốt sắng làm lành thì có ai làm giữ lại cho anh em? Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí, nhưng hãy tôn đấng Christ là Chúa làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ, phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ dèm chê cách ăn ở lành của anh em trong đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành. Vì nếu ý muốn Đức Chúa Trời dường ấy, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ còn hơn làm điều ác mà chịu khổ vậy. Tả đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. Amen.
Amen. Tạ ơn Chúa. Trong những tuần lễ vừa qua, ngoại trừ cái tuần trước là cái ngày thờ phượng chung của tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Pháp, thành đã đổi đề tài chút xíu. Nhưng mà suốt cái tháng vừa qua chúng ta đi qua cái chủ đề thứ nhất là thấy Chúa, rồi sau đó biết Chúa, và bây giờ tới cái phần là theo Chúa. Bài theo Chúa đây tức là cái bài số 3 chúng ta đã đi qua. Và tại vì muốn theo Chúa thì phải học cái gương của Phi-e-rơ. Tại Phi-e-rơ tánh tình rất là hay, cũng rất là ngộ. Đôi khi nóng, đôi khi nguội, đôi khi bốc đồng, đôi khi nói nhiều, đủ thứ cả. Thành ra nó cũng giống như tôi, cũng giống như một số quý ông bà, anh chị em. Thành ra khi chúng ta nghiên cứu về Phi-e-rơ thứ nhất, Phi-e-rơ thứ hai, để học cái bài học Phi-e-rơ dạy dỗ như thế nào trong cái bước đường theo Chúa. Và chúng ta cũng thấy rằng cái chủ đề của sách Phi-e-rơ, nhất là cái phân đoạn ngày hôm nay chúng ta nghiên cứu học hỏi đó, là cái chủ đề có thể nói là chính trong Phi-e-rơ thứ nhất. Những cái gì mà Phi-e-rơ đã chịu thử nghiệm, thử thách, chịu khổ, khó khăn, đau khổ, đủ thứ chuyện cả, cũng là để giúp đỡ chúng ta hiểu được khi chúng ta theo Chúa, vác cái thập tự giá của mình theo Ngài là như thế nào. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa tiếp tục dạy dỗ chúng con những tiến trình hay là những điều chúng con cần phải có khi chúng con theo Ngài, hay là những điều mà chúng con nghĩ rằng sẽ sắp đặt trong cái chương trình của Chúa xảy ra như thế nào, để chúng con có tinh thần chuẩn bị theo Chúa. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh chỉ dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe được, để có thể hiểu được và để có thể thực hành cái bước đường theo Chúa của mình. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Theo Chúa Giêsu thập tự giá của chúng ta là phải, là con đường chịu khổ. Tại vì lời của Chúa dạy dỗ như vậy. Và cái sự chịu khổ này, ba điều mà Phi-e-rơ nói rất là rõ ràng. Đương nhiên, trong cái phân đoạn này Phi-e-rơ nói rất là nhiều điều, nhưng mà tôi chú trọng về những cái điều mà Chúa mà Phi-e-rơ trong lời của Chúa dạy dỗ chúng ta cái bước đường theo Chúa như thế nào. Khi mà theo Chúa vác thập tự giá của mình, phải nghĩ rằng hay là phải suy tính trước, hay là phải biết rằng cái con đường chịu khổ là không có tranh được. Nói sao nói, có bàn tính đủ thứ, hay là có dự đoán đủ thứ chuyện, thì cái con đường chịu khổ không có tránh được. Và khi mà đi qua cái tiến trình chịu khổ đó đó, thì thấy cái đức tin của chúng ta mạnh mẽ hơn. Tôi dùng cái chữ trui luyện, tức là được rèn luyện, được coi như là trải nghiệm. Và đồng thời cái bước thứ ba để mà theo Chúa Giêsu phải có cái kỷ luật tâm linh. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Cái con đường thập tự giá của chúng ta, con đường chịu khổ, Phê-rơ nói rất là rõ ràng trong cái câu số 6. Hãy vui mừng về việc này. Mặc dù hiện nay anh chị em phải chịu khổ vì bị thử thách ít lâu. Nói vui mừng rồi cái nói chịu khổ. Hai cái động từ này là trong cái thì hiện tại có nghĩa rằng là sẽ xảy ra cùng một lượt. Chịu khổ và phải vui. Chút xíu nữa chúng ta sẽ đi qua những cái tình huống hay là những cái sự đáp trả hay cái phản ứng của chúng ta như thế nào. Cái thuật ngữ của tiếng Hy Lạp thì nó rõ hơn. Có nghĩa rằng là cái sự chịu khổ đó hay là thử thách đó đó là một cái điều cần thiết. Cái cụ ngữ rất là rõ nói là đây là điều cần thiết. Thành ra nếu quý ông bạn cho em nói rằng tôi theo Chúa Giêsu mà không có chịu khổ thì có thể phải xét lại. Tại vì lời của Chúa nói ở đây là cái sự cần thiết. Phê-rơ không có nói đơn giản là chịu khổ hay là đau khổ có thể xảy ra, nhưng cái điều đó thực sự sẽ xảy ra mà có làm gì đi nữa cũng không tránh được. Trong cái ý nghĩa ông muốn nói như vậy. Và quý ông bà anh chị em và tôi cũng biết được rằng chúng ta đang sống trong một cái thế giới bấp bênh. Đó, chúng ta kinh nghiệm 2 năm vừa qua về COVID-19, cái nạn dịch xảy ra ngày trước, ngày sau, đối với những người quen của mình không biết sẽ xảy ra như thế nào. Rồi ngay cả trong cái đời sống hàng ngày, nhiều cái biến cố xảy ra mà mình không có tiếng biết trước được. Nhiều ông bà anh chị em kể với tôi rằng buổi sáng đi làm vui vẻ hồ hởi, uống cà phê rồi ăn sáng rất là khỏe khoắn, cái đi ra ngoài đường cái tự nhiên bị sẹp cái lốp xe. Cái chuyện sẹp lốp xe không có tính trước được. Hoặc là tự nhiên ra cái bị cái car accident. Có nhiều người kể với tôi vậy. Cái đó không có tính trước được. Dù rằng có đề phòng, có canh gác, có cẩn thận, nó xảy ra là nó xảy ra. Đó là cái điều mà sư đồ Phê-rơ nhắc nhở là cái điều này là cái điều cần thiết. Nhưng mà quý ông bà, anh chị em mà khi mà đọc cái tới chương số 4 câu 12 đó, Phê-rơ thứ nhất thì Phê-rơ thực sự nói với các con cái Chúa là đừng có ngạc nhiên khi cái sự đau khổ hay là cái sự thử thách sẽ xảy đến. Đó. Thành ra phải coi cái sự chịu khổ thử thách đó là một cái điều đương nhiên, và cái điều đó không có gì là lạ lùng cả. Đó, tại vì nó xảy ra tự nhiên như vậy. Nếu quý ông bà anh cho em đọc trong Hebrew thì cái những cái câu đầu tiên nói gì về cái sự thử thách? Tại có nhóm học Hebrew thành ra tôi mới hỏi. Yeah. Các anh chị em ơi hãy vui mừng sao? Đúng rồi. Hãy coi như là mọi sự xảy ra trăm bề thuộc đến. Trăm bề chứ không phải một bề ha. Mình mới thử có hai ba bề là mình thấy rối loạn tâm thần rồi. Đó, sự thử thách trăm bề thuộc đến cho anh em như là gì? Như là mừng trọn vẹn, như là sự vui mừng trọn vẹn. Thành ra quý ông bà anh cho em nếu đếm trên đầu ngón tay mới 99 á thì chưa có trọn vẹn. Cái nó nói là nói tôi nói vui theo cái nghĩa đen đó là thử thách trăm bề thuộc đến anh em như là sự vui mừng trọn vẹn, mà nếu mà 99 bề thì vui mừng chưa có trọn vẹn. Thành ra thử thách xảy ra là để giúp chúng ta tiến lên hay là lớn lên trong cái đời sống tin kính. Nhiều người đi làm thì nói rằng tôi dự tính đủ thứ cả, chương trình này, chương trình kia, hay là những người cái quyền cao chức trọng dự tính nhiều điều. Nhưng mà có nhiều điều không có dự tính trước được. Mà quý ông bà anh chị em, tôi đọc cái list đây thì quý ông bà anh có chị em có thể hiểu được cái ý của tôi. Chúng ta có cố gắng nhiều gì đi nữa nhưng mà không có ngăn cản được cái sự mất mát. Đồ mình để cái tự nhiên mất. Rồi bệnh tật. Mới rõ ràng tuần trước gặp khỏe mạnh, vui vẻ, cái tuần kế tiếp thấy vô nhà thương. Những cái điều đó không có tính trước được. Rồi đảo lộn tài chính. Tôi một lần tôi đi tìm hớt tóc, thì trước tôi thường thường tôi đi hớt tóc một tháng lần, 4 tuần đi hớt 1 lần. Cái tuần đó tới thì cái anh đó là bận đồ rất là đẹp đẽ, tôi thấy lái xe là gì đó còn hơn cả cái xe Mercedes nữa, Lamborghini có thể vậy, cái xe rất là mắc tiền. Anh tới anh bận rất là đẹp, anh mở cửa ra, cái đó là mới tháng trước thôi, tôi tới tháng sau thấy Lamborghini mất tiêu. Lúc đó là cái thị trường chứng khoán nó crash, rồi anh short selling cái gì đó tôi không biết rằng, coi như là nó dí, nó rượt, nó lấy lại xe, nó lấy đủ thứ cả, tới nơi là thấy than khóc, buồn rầu. Rồi bắt đầu chút xíu nữa sẽ nói, nếu mà không có cái sự vui mừng trọn vẹn đó đó, thì sẽ thấy cái lộn xộn trong gia đình sẽ xảy ra vì cái vấn đề tài chánh. Thành ra chúng ta phải đọc lời Chúa, không phải là chỉ nói rằng cái điều này nó chỉ xảy ra trong nhà thờ không thôi, nhưng mà phải thực hành trong cái đời sống hàng ngày của mình nữa. Làm sao mà điều này không có thể tránh khỏi? Quý vị và tôi cứ tưởng tượng về Chúa Jesus Christ. Ngài là hoàn toàn, perfect. Ngài là đấng toàn hảo. Ngài là con trời, nhưng mà phải xuống thế gian này làm con người. Rồi để làm cái gì? Trong cái mạng lệnh của Đức Chúa Trời, phải chịu chết trên thập tự giá. Chúa có thể ra, nhưng mà Chúa không ra, tại vì vâng lời Đức Chúa Trời trong cái sự đau khổ khủng khiếp đó. Và chúng ta khi mà hiểu được điều này rồi đó, thì chúng ta là con người, làm sao mà có thể tránh được điều này? Thành ra quý ông bà anh chị em, nếu có bệnh tật xảy ra, tạ ơn Chúa. Nếu mà lái xe mà lỡ may bị đụng xe, sẹp lốp xe, tạ ơn Chúa không cũng còn sống, xe móp méo, em tới tuân sửa, không sao cả. Làm lại cho thằng, không sao cả. Nhưng mà phải có cái sự vui mừng, tạ ơn Chúa trong đó. À, rồi có một người bác sĩ mà tôi quen đó, ông này là ông rất là giỏi về phẫu thuật. Nửa cuộc đời của ông là sống ở nước ngoài, nửa cuộc đời của ông là sống trở về lại, sống ở bên Mỹ đây. Thì ông nói tại sao cái người bác sĩ phẫu thuật này ở bên nước ngoài đó, thì bà con khi mà bị tai nạn tới giải phẫu đó, thì thấy là chuyện bình thường. Nhưng mà về bên Mỹ đó, thì cả một cái sự đảo lộn tâm trí là tại sao? Tại vì những người mà sống trong cái sự sung túc, ví dụ như đất nước Hoa Kỳ này, họ không có chuẩn bị tinh thần là những cái hoạn nạn, khổ nạn hay là những cái tai xảy ra là không có thể tránh được. Và họ nghĩ rằng bởi cái sức riêng của mình họ có thể tránh được những điều đó, nhưng mà tránh không có được. Và bị coi như là chấn động tâm linh, tâm thần, làm rối loạn rất là nhiều. Thành ra theo cái xác suất thống kê nói là 2/3 người Hoa Kỳ coi như là bị đau nặng bởi vì coi như là bị phản ứng nặng là bởi vì tiếng Anh gọi là cái chữ shock đó, tức là bị chấn động là bởi vì họ không có coi như là kinh nghiệm hay là coi như là trước cái thực tế mà họ phải chịu đựng. Có nghĩa rằng họ nghĩ rằng không có xảy ra nhưng mà nó lại xảy ra. Thành ra vì không có chuẩn bị cái tinh thần đó, thành ra khi mà xảy ra những cái hoạn nạn như vậy đó, thì nó bị rất là nặng nề. Thành ra Führer trong cái câu, nếu mà quý vị thông dịch trở lại, nói là đừng ngạc nhiên khi đau khổ ập đến với quý ông bà anh chị em. Đừng có coi đó là một cái sự kỳ lạ hay là lạ lùng. Nhưng mà hãy nghĩ rằng là cái bản chất của thế gian là hư hỏng. Thành ra cần phải nghĩ về Chúa Jesus Christ. Khi mà nghĩ về Chúa, mà nếu mà Chúa là perfect, không có tội gì cả, mà phải gánh chịu sự đau đớn, đóng đinh trên thập tự giá đó, thì huống hồ chi chúng ta là con người cũng sẽ phải chịu. Thành ra chúng ta phải sẵn sàng phải chịu khổ vì thử thách, bởi vì cái sự thử thách đó không có thể nào tránh được. Suy nghĩ về điều này, thành ra cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái đức tin của chúng ta sẽ được lớn lên hay là được trui luyện. Được trui luyện sao? Lời của Chúa chép, mục đích là để chứng tỏ sự tinh rồng của đức tin anh chị em như là vàng, là vật có thể hư nát nhưng được thử trong lửa, để nhờ đó anh chị em được ngợi khen vinh quang và tôn trọng khi Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện đến. Cái hình ảnh mà sứ đồ Führer dùng ở đây là cái lò luyện đó, luyện vàng đó. Khi mà vàng mà đi qua cái lò luyện đó thì được tinh chế, nó được thanh lọc. Tôi cho cái hình như vậy cho nó dễ nhớ. Nó được thanh lọc. Và khi mà vàng được đốt lên thì những cái cặn bã ở phía dưới nó trồi lên trên, nó đóng thành cái lớp ván, như một cái màng mỏng. Người ta mới vớt những cái chất bã đó đi thì còn lại là vàng ròng. Quý vị để ý lời của Führer viết như thế này. Quý vị có thấy vàng có bị hủy diệt không? Không. Khi mà lấy từ trong những cái quặng hay gì đó, cái vàng đó nó có lẫn lộn đủ các thứ hết. Đó. Nhưng mà khi đốt lên thì vàng vẫn là vàng, nhưng mà những cái dơ bẩn nó đi ra khỏi cái vàng đó. Khi mà hiểu được điều này rồi đó thì chúng ta mới hiểu được cái chữ của sứ đồ Führer nhắc nhở. Cái đức tin là vàng, chịu khổ là lửa. Và quý con cái Chúa, tôi cũng giống như quý ông bà anh chị em, đôi khi đi qua cái sự thử thách đó, hay là cái hoạn nạn, hay là cái chịu khổ đó, thì chúng ta phải làm những cái quyết định. Tại vì lời của Chúa rất là hay. Khi mà tạo dựng những con vật khác thì không cho sự chọn lựa, nhưng mà cho con người thì sự chọn lựa, mà ngay cả cái sự chọn lựa trong cái đức tin nữa. Tôi đưa cái thí dụ để mà dễ dàng hơn. Tại quý ông bà anh chị em và tôi, nhiều người nói rằng tôi có đức tin ở Đức Chúa Trời. Có không? Có, chắc. Tôi có niềm tin hay là đức tin nơi Chúa Giêsu Christ? Có không? Có, chắc. Tôi có niềm tin nơi sự cứu rỗi? Có không? Có, chắc. Và chúng ta nghĩ mình có những điều đó. Nhưng khi mà hoạn nạn, thử thách xảy đến đó, thì có những cái điều nó xảy ra trong tâm trí. Có thể nó sẽ xảy ra. Chúa ơi, con nói vậy nói, nhưng mà xảy ra đó thì thật ra là con cần những thứ khác. Chúa một mình cũng chưa có đủ. Tôi phải có cái của cải của mình. Tại một cái người đó khi mà mất tài sản, tôi cần phải có của cải của mình. Rồi đến người bạn nói, tôi cần khỏe của mình. Tôi cần phải có những cái thứ này. Tôi phải có. Đó là cái những điều mà một con người khi mà đối diện với coi như là cái sự khổ trong cái sự thử thách, chịu khổ trong cái sự thử thách đó đó, họ phải làm quyết định. Hoặc là tôi phải có để rồi mình không có thì nó trở nên đau buồn, lộn xộn trong gia đình, lộn xộn trong cái phần tâm trí, tâm linh của mình. Và nhiều người bị đau bao tử. Và quý vị đọc báo, nhiều người ngay cả tự tử. Khi mà thị trường chứng khoán cách đây mười mấy năm mà crash đó, thì có nhiều người nhảy từ trên cái lầu năm mươi mấy ở New York nhảy xuống tự tử. Là tại sao? Họ không có Chúa. Nếu mà nghĩ rằng đây là một sự vui mừng trọn vẹn, trước sau gì nó cũng xảy ra. Nếu có quý ông bà anh chị em invest vào stock market thì có lúc nó lên, có lúc nó xuống, có lúc nó crash. Khi mà chấp nhận những điều đó xảy ra đó, thì chúng ta mới có thể chuẩn bị được cái tâm thần, tâm lý của mình. Cũng giống như tôi bao giờ cũng chuẩn bị, thế nào mình cũng bị đau, bị bệnh. Và tuần vừa rồi đây, có người nói đi ra ngoài nắng nhiều quá, cái thành ra tới cuối tuần cái bị bệnh nắng. Cái điều đó mình nghĩ mình có sức khỏe, có đội nón, có đủ thứ hết, mà bệnh là vẫn bệnh. Thành ra có cái tinh thần như vậy rồi, thì hoặc là mình sẽ than phiền. Đó là sự chọn lựa. Hoặc là chúng ta chấp nhận điều đó sẽ xảy ra và có cái sự vui mừng để có sự bình an và nhờ cậy nơi Chúa. Một cái điều khác nữa cũng có thể xảy ra. Và nếu mà chúng ta chú trọng những cái điều mà của con người yêu thích, hay là mình nói thế gian đó, thì đôi khi những cái điều đó trở thành thần tượng của mình. Mà nếu cái thần tượng của chúng ta mà không có phải là Chúa Giêsu Christ, thì sẽ có những cái thần tượng khác chen vào. Tại vì cái thần tượng đó sẽ chiếm cái lòng. Chiếm cái lòng. Nếu Chúa trong ngai, khi chúng ta tin Chúa, nói trong lòng của con có cái ngai. Cái ngai đó, nếu mà Chúa ngự, rồi Chúa điều khiển, thì cái sự vui mừng, bình an, nhân từ, hiền lành, nhẫn nhục, nó sẽ xảy ra. Nhưng nếu cái ngai đó, ông thần tài ngồi ở đó, mà đến khi mất tiền thì nó khổ vô cùng. Hoặc là cái ngai đó là cái đẹp, những cái gì đẹp mà bây giờ nó không còn đẹp nữa. Thành ra vợ chồng với nhau đó,
ha, nhớ cái lời hứa không? Khi vui, khi buồn, khi ốm, khi đau, cái gì đó. Nhưng mà trong cái lời hứa không nói là khi có, khi đẹp thì còn, mà khi xấu thì mất. Và chúng ta lớn lên, thanh xuân, làn da thì thẳng, nhưng đến khi về già rồi nó nhăn nheo, nó không giống như ngày xưa nữa. Thành ra trong cái lời hứa của vợ chồng, trong cái lời hứa, nó cũng phản ảnh những cái điều mà chúng ta có thể biết trước để mà chuẩn bị tinh thần. Và đồng thời, khi mà có những cái sự chuẩn bị như vậy, thì nó làm cho chúng ta gần gũi với Chúa hơn trong cái sự cầu nguyện, trong sự học hỏi lời của Chúa, rồi lúc đó mới phụ thuộc, mới kinh nghiệm được cái tình yêu và cái sự hiện diện của Chúa. Rồi lúc đó mới có thể, Chúa mới có thể giúp để có sự khôn ngoan hơn, nhân ái hơn, hay là nói một cách khác khác đó, là hữu dụng hay là hữu ích trong cái cuộc sống của chúng ta và đồng thời những người khác nữa. Đó là cái điều vô cùng đặc biệt. Cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em phải trải nghiệm được những cái sự chịu khổ trong cái thử thách. Thì lúc đó mới biết cái đức tin của mình có được lớn lên hay không. Như vậy làm sao để mà cái điều này có thể xảy ra được? Khi ở trong lò lửa thì chúng ta làm gì? Tại nhiều người nói nhưng mà nó không có xảy ra thôi. Nhưng mà ở trong cái lò lửa đó chúng ta làm gì? Thì phải nắm lấy Chúa. Quý ông bà anh chị em có cơ hội về đọc lại trong cái câu chuyện của Daniel. Daniel bị quăng vào trong cái lò lửa, nóng đến nỗi là những người lính cũng phải chết. Nhưng mà trong cái lò lửa đó, ba người đó, thì tự nhiên thấy có cái nhân vật số 4. Và cái nhân vật đó là Chúa Giêsu Christ, thần của Chúa bao phủ. Để trong cái lò lửa đó, người lính bên ngoài thì chết bởi vì cái sức nóng. Nhưng mà bên trong cái lò lửa vẫn có sự bình an và không có bị chết cháy. Đó là cả một cái sự kỳ diệu để chúng ta có thể hiểu được Phi-e-rơ muốn viết cái điều gì. Điều kế tiếp, tôi đi lại lại chút xíu, phải có cái kỷ luật tâm linh, đừng có khắc kỷ. Tiếng Anh rất là hay là stoic. Stoic có nghĩa là mình giữ lấy cái mình rồi mình than thân trách phận. Thành nói là đừng có nghiêm khắc quá. Khi mà quý ông bà anh chị em đọc trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 từ câu 1 câu 5 nói là những người tín đồ Chúa Giêsu Christ là con cái Chúa phải như thế nào. Rồi qua tới cái câu 6 hồi nãy có đọc đó, hãy vui mừng về việc này mặc dù hiện nay anh em phải chịu khổ vì bị thử thách ít lâu. Khi mà nghiên cứu trong Kinh Thánh thì thấy rằng cái chữ vui mừng và chữ chịu khổ đó là trong cái thì hiện tại, có nghĩa cả hai phải xảy ra cùng một lượt. Đừng có bao giờ đọc Kinh Thánh mà nói khi vui mừng, khi mà tôi không bị hoạn nạn tôi mới vui, mà khi bị hoạn nạn chịu khổ đó, thì tôi buồn. Không có. Lời của Chúa nói ở đây phải vui mừng và chịu khổ hay là đau đớn xảy ra cùng một lúc. Mà khi mà xảy ra rồi thì chúng ta nói sao? Để mà rõ ràng hơn đó, cái chữ chịu khổ ở đây đó, vì thử thách đó, hay là đau buồn có nghĩa là bị tổn thương. Trong cái ý nghĩa đó, cái tổn thương chứ không phải là chỉ đau đớn phía bên ngoài không thôi, mà đôi khi cái đau đớn đó, nó xảy ra trong lòng của mình, cái sự tổn thương. Thành ra cái cụm từ này nói đến là cái sự tổn thương, đau đớn tột cùng, chứ không phải là trầy da sơ sơ cái mình đau ha. Cái này tới cái mức tột cùng, ảnh hưởng không những về thể xác mà đồng thời cả về tâm trí và tâm linh, khủng khiếp như vậy. Muốn hiểu điều này thì quý ông bà anh chị em phải về đọc lại sách. Sách gì, nhớ không? Tuần trước có nói rồi. Ai nhớ không? Ai mà bị thử thách mà khủng khiếp? Job! Về đọc lại Job. Đó, thành ra khi mà đọc Job rồi, cái mình nói sự thử thách của mình nó nhẹ nhàng quá. Chưa có gì cả. Job nè, con cá chết nè. Đang lúc là người giàu có tài sản, hoàn, mất luôn nè. Nhà cửa mất luôn. Rồi tưởng chỉ vậy không thôi, rồi cái người ông ghẹ lỡ gì đó từ lên đó, ngứa đến nỗi mà ông phải lấy mẹ chai, nói cách nôm na nó phải gãi rồi phú cho, rồi đủ thứ chuyện xảy ra hết, tan gia bại sản, con cái mất thân, rồi trong khi đó thì người vợ tới nói gì? Chết đi cho rồi. Ông này Chúa phạt, đức tin không có, làm cái gì đó tầm bậy tầm bạ, thằng nó bị Chúa phạt. Nó nghi vợ. Rồi bạn bè tới thì sao? Mày chắc là phải làm cái gì tầm bậy tầm bạ, rồi phạm lỗi đủ thứ, thành ra mới bị phạt. phải chối Chúa đi. Nhưng mà chúng ta thấy đó, trong cái câu chuyện ông vẫn, dù rằng ông đau, ông có khóc không? Nó có khóc chứ. Có rên không? Có rên. Ông rên nè, ông than nè, tại đau quá. Chứ tự nhiên con mình chết mà ông khóc à? Đau trong đây mà ông lại nói tôi đầy dậy đức tin của Chúa, phải vui mừng, thành ra tôi không khóc. Phi lý. Lời của Chúa không có dạy như vậy. Có vui mừng bởi vì Chúa ban cho cái sự bình an, biết rằng con mình có thể là Chúa đưa về thiên đàng cái gì đó. Nhưng mà cái đau đó nó vẫn khóc, vẫn than như thường. Cái stoic hay là khắc kỳ ở đây có nghĩa rằng đến nỗi đau mà không dám khóc. Đau mà không dám khóc. Nhưng mà chúng ta thấy đọc sống sót, ông than, ông thế. Nhưng mà cuối cùng Chúa nói hay sao? Chúa nói cái câu rất là hay. Chúa nói là con trung tín với ta. Trong con chết mất tài sản, đau đớn trong thân thể, nhưng mà con vẫn trung tín với ta. Ông có rên không? Có rên. Đau quá mà ông rên. Ông có đau lòng con chết không? Có chứ. Ông tan gia bại sản, đang là ví dụ như tỷ phú bây giờ xuống tâm ăn mày, đau không? Đau chứ. Đó. Nhưng mà cái đức tin của ông nói là cuối cùng Chúa nói con vẫn trung tín với ta. Và nhờ như vậy cái Chúa ban lại tài sản, con cái, rồi đủ thứ cả. Khi mà đọc tới đây rồi thì mình mới hiểu được cái câu mà Chúa nói trước hết hãy tìm kiếm gì? Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Thì sao? Ngài ban cho mọi điều ấy nữa. Thành ra trong cái sự khổ đau, trong khổ nạn, phải vẫn tiếp tục trung tín với Chúa. Thành ra cái lời khuyên của tôi, nếu mà cảm xúc nó cứ khóc, đừng có nói tôi đầy dậy Đức Thánh Linh, tôi đức tin mạnh mẽ quá, nó đau như thế này, đụng vào cái rầm là không khóc thì nước mắt nó cũng cứ chảy như thường. Nói sao nói, ví dụ quý bạn cho em về rút tôi đóng đinh ấy, đóng đinh mà nhà đinh không đóng mà đóng với ngón tay, đau quá cái tự nhiên nước mắt nó chảy ra. Thành ra cái cảm xúc đôi khi Chúa cho những cái điều đó để vơi đi những cái đau. Nhưng mà quan trọng vô cùng, vẫn tiếp tục trung tín với Chúa. Nói tiếng Anh á, nếu mà emotion, it's okay to cry. Thành ra đừng có khắc kỷ cái chữ stoic mà trong Kinh Thánh sử dụng đó. Câu này đã đi qua rồi. Cái điều kế tiếp phải giữ lương tâm trong sạch. Lời của Chúa chép, giữ cho lương tâm trong sạch để ai có nói xấu về hành vi tốt anh em trong Chúa cứu thế sẽ bị xấu hổ vì những lời vu khống của họ. Cái lương tâm trong sạch làm trúng. Khi mà quý ông bạn cho em đọc Phi-e-rơ, cái chương thứ 3 nói về đau khổ, nói về cái sự đau khổ rất là cụ thể. Cái chương 3, nếu mà quý ông bạn cho em đọc tiếp trong cái Phi-e-rơ thứ nhất, nói là sẽ bị ngược đãi về đức tin. Đức tin, rồi có thể bị tống vào tù, cái trường hợp của Phi-e-rơ hay là Giăng, công vụ sứ đồ mình đã học qua. Rồi có thể đồ bị mất nữa, hàng hóa bị mất. Nhiều người nói với tôi gửi đồ đi mà mình gửi đi thì có, mà người nhận thì không có gì cả. Hoặc là có người nhận cái thùng không, đồ người ta lấy ra cũng có thể bị mất nữa. Nhưng mà cái nguyên tắc lời của Chúa dạy trong Phi-e-rơ như thế này, nhất là trong đoạn 3 câu 16, giữ lương tâm trong sáng giữa đau khổ để không có cái người mà nghịch với mình bắn mình được hay là tia rịa của mình. Cái điều này vô cùng quan trọng. Trong cái tình huống này đó, đôi khi quý ông bà anh chị em bị trách móc là làm sai. Đôi khi quý ông bà anh chị em bị phản bội, trường hợp này cũng có xảy ra. Đôi khi bị nhiều cái tình huống khác nữa. Nhưng lời của Chúa nhắc nhở cái lương tâm sạch ở đây đó, thì đừng có nói dối, đừng có trở nên độc ác, đừng có trở nên bạo lực, đừng có làm cái điều xấu nữa. Giữ cái lương tâm trong sạch, dù trong cái biến chuyển nó xảy ra mà có người phản bội mình, có người nói mình sai, rồi có người mình bị tấn công nữa, rồi đôi khi có thể bị đánh nữa, rồi hăm dọa đủ thứ cả, thì đừng có làm những cái điều đó. Giữ lương tâm trong sạch, điều đó có nghĩa là phải tiếp tục sống cái đời sống cơ đốc nhân mà Chúa dạy. Giống như ông Job, con trung tín với ta. Đó. Rồi phải nhớ được rằng trong cái hoàn cảnh như vậy thì chúng ta phải tiếp tục vâng lời của Chúa. Nếu mà chúng ta không làm được điều này, thì đôi khi trong cái đau khổ, chúng ta coi như là tự kỷ, tự thương hại mình, rồi mình hủy hoại mình lúc nào không hay. Thí dụ, này là cái trường hợp thật xảy ra, không có phải xảy ra trong hội thánh của Houston. Mà có lúc tôi đi huấn luyện thì có một người nhờ tôi counsel. Thì anh này đang làm ăn rất là tốt, gia đình rất là hạnh phúc. Nhưng mà cái mục tiêu, anh nói là tôi tin Chúa, tôi tin có trời, tôi tin Chúa Jesus Christ, tôi có sự cứu rỗi, thành ra Chúa ban phước cho tôi trong cái vấn đề làm ăn, ăn nên làm ra. Rồi một hồi cái ăn nên làm ra đó, cái tiền bạc đó, nó trở thành cái người chủ của anh, thay vì Chúa Jesus là chủ ngồi trong cái ngai làm. Rồi có cái lúc bị thất bại một cái, thì cái lòng của anh nó cứ trách móc, rồi căng thẳng, rồi đủ thứ chuyện cả. Rồi anh trở nên một người tự kỷ, than thân trách phận đó. Rồi anh bị quyến rũ, phạm tội tà dâm, ngủ với người đàn bà khác. Trong cái lúc buồn đó, rồi đi uống rượu, rồi cái rượu re sao, ngủ với một người đàn bà khác. Rồi cái cuối cùng kết quả là sao? Vợ chồng anh bị ly tán. Thành ra anh mất không phải chỉ tài sản không thôi, nhưng mất cả vợ của anh và đồng thời con cái của anh nữa. Nếu mà anh làm một cái quyết định trở ngược trở lại, cái tài sản, cái chuyện đó làm ăn, có khi thắng, có khi thua, có khi lời, có khi lỗ, cái đó là chuyện bình thường. Nếu không có thành công lần này, sẽ làm ăn lại, thành công lần khác. Nhưng mà bởi vì cái sự tự kỷ, cái sự than thân trách phận đó, anh vướng vào cái tội lỗi, và cái từ tội lỗi đó anh mất hết tất cả. Cái này là chuyện thật xảy ra. Tôi chỉ đưa cái thí dụ một cách đơn giản, nhưng mà nó có thể xảy ra trong nhiều cái trường hợp khác nữa tương tự như vậy. Thành ra chúng ta phải có lời Chúa một cách rõ ràng, để rồi chúng ta trong cái hoàn cảnh như vậy phải nhìn chính vào Chúa Jesus Christ để mà giữ vững cái đức tin của mình. Vì Chúa cứu thế đã chết cho tội lỗi một lần là đủ cả, người công chính cho người không công chính, để đem anh em đến với Đức Chúa Trời. Ngài đã chiếu chết phần thân thể nhưng làm cho sống phần linh hồn, nhìn giữ cái linh hồn của mình. Thành ra trong bất cứ cái hoàn cảnh nào, sứ đồ Phêrô nhắc nhở rất là kỹ trong Kinh Thánh, phải trở về lại cái cội nguồn. Trong những cái lúc mà biến chuyển như vậy, mà đôi khi cái tâm thần của chúng ta không có bị lộn xộn hay là chấn loạn đó, phải nhớ nhìn vào Chúa Jesus Christ. Chúa chết vì tôi, Chúa chịu khổ vì tôi. Còn những cái chuyện mà tôi khổ đây đó, nó chỉ sơ sơ. Ráng nhớ thêm, giờ đó thử thách trăm bề thuộc về, thì cái này có thể mới 99 thôi, chưa có sao, hay là mới 10 thôi, chưa có sao. Để chúng ta nhìn trở về lại Chúa, cứu thế Giê-xu, Ngài chết một lần tội lỗi là đầy đủ cả, và để cho người công chính cầu nguyện Chúa, để tôi trong cái sự thử thách đó vẫn là người công chính, gìn giữ cái lương tâm của mình, cầu nguyện Chúa cái phần tâm linh của tôi vẫn sống lại, vẫn được tốt lành, để rồi có thể gìn giữ được những cái gì mà Chúa giao cho một cách trường tồn, gìn giữ gia đình mình, vợ mình, chồng mình, con mình, cháu mình, cho những cái thế hệ kế tiếp là như vậy. Đừng có để những cái sự lộn xộn này làm tan vỡ cái gia đình của mình. Thì đương nhiên tôi biết rằng trong hội thánh chúng ta có nhiều những cái mảnh tình tan vỡ ráp nối trở lại. Nếu mà chưa có biết Chúa hay là chưa có vững vàng trong Chúa, không sao cả, làm lại để tốt lành, để rồi đừng có tan vỡ nữa, tại vì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều cho những cái thế hệ kế tiếp. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi Chúa Giêsu lên thập tự giá, quý ông bà anh chị em tưởng tượng với tôi cũng giống như trong cái lời mà Phêrô nhắc nhở đây, Ngài đi vào cái lò lửa luyện đó, cái lò lửa mà nóng nhất đó, Ngài làm cái điều này bởi vì tội lỗi của chúng ta. Chúa đã đi qua cái lò lửa, Ngài chịu cái sự thương khó nặng nề nhất để rồi chúng ta có cái sự sống. Cái lò lửa mà Chúa Giêsu phải chịu, quý ông bà anh cho em tưởng tượng với Chúa đó, với tôi đó, là đến nỗi mà Chúa phải nói rằng: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Phải gánh chịu cái tang thương như vậy. Và tuần trước khi chúng ta nói Chúa Giêsu Ngài là ánh sáng của thế gian, và đúng ngay nơi cái giờ đó thì Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, khi sao Ngài lìa bỏ tôi, thì ngay trong cái giờ phút đó cả cái thế gian này bao phủ bởi cái bóng tối, bao phủ bởi cái bóng tối đó. Thành ra chúng ta thấy Ngài đi vào cái lò lửa đó để cho chúng ta cái cơ hội biết được Ngài, để cho chúng ta có cơ hội để mà theo Ngài, để rồi chúng ta mới có thể thật sự tin cậy và dựa vào Ngài. Đó là lời của sứ đồ Phêrô muốn nhắc nhở chúng ta theo Chúa, vác thập tự giá của Ngài là như vậy. Xin quý bà anh chị em cùng đứng lên. Xin quý bà anh chị em nhắm mắt quay đầu, tôi có lời kêu gọi một cách ngắn ngủi. Kính thưa quý bà anh chị em, nếu trong phòng nhóm này và quý ông bà anh chị em có người nào chưa thật sự cầu nguyện tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình để có sự sống đời đời, xin quý ông bà anh chị em giơ tay lên tôi biết để tôi có thể cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em. Có ai không trong giờ phút này? Tạ ơn Chúa, có nghĩa rằng tất cả mọi người đều có sự suy nghĩ để nghe lời mà Chúa rao giảng sáng hôm nay. Nhưng nếu quý ông bà anh chị em đang còn coi như là dè dặt muốn tìm hiểu thêm, thì xin lạc với tôi hoặc là các anh chị em khác trong hội thánh sau giờ thờ phượng này. Mà nếu mà quý ông bà anh chị em muốn cầu nguyện thầm trong lòng mình trong sự tin nhận Chúa, thì cũng có thể cầu nguyện theo tôi như thế này. Tôi đọc một cách chậm rãi rồi cầu nguyện thầm trong lòng mình, rồi sau đó liên lạc cho tôi biết. Xin quý bà anh chị em nhắm mắt quay đầu. Những người muốn cầu nguyện, tự mình cầu nguyện tiếp nhận Chúa, xin cầu nguyện theo tôi như thế này. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, con biết con là người có tội, không xứng đáng gì cả. Nhưng Chúa yêu con, Chúa chết trên thập tự giá vì con. Bởi đức tin, con tin nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Thật muốn hết lòng. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, nếu trong phòng này những thân hữu, những người quen của chúng con cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản từ tấm lòng của mình với Chúa, nguyện Chúa nghe lời cầu nguyện của các anh chị em chúng con. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau, nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Xin Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Và lời của Chúa nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện với nhau, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tệ trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chùa của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài. Khi ra khỏi đền thờ này, là mũi của đất, ánh sáng của thế gian, qua con cái Chúa mà nhiều người nhận được sự cứu rỗi và có được sự sống đời đời, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.